Thánh lễ tiễn ly Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thưa anh chị em, thánh lễ chiều hôm nay được gọi là thánh lễ tiễn ly, bởi vì trong thánh lễ này chúng ta làm lại từng cử chỉ, nhắc lại từng lời nói của Chúa Giêsu trong bữa tiệc cuối cùng mà Chúa dùng với các môn đệ. Chính vì vậy, trong thánh lễ chiều hôm nay sẽ có nghi thức rửa chân, có nghĩa là chúng ta làm lại cử chỉ Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ trong bữa tiệc cuối cùng. Rồi trong thánh lễ cũng giống như bao thánh lễ khác, chúng ta đọc lại lời của Chúa Giêsu cầm tấm bánh mà nói: đây là mình Thầy bị nộp vì các con. Cầm lấy chén rượu mà nói: đây là chén máu Thầy đổ ra cho các con và muôn người được tha tội. Anh chị em để ý hai động từ: đây là mình Thầy bị nộp, và đây là chén máu Thầy đổ ra. Hai động từ đó ở trong bữa tiệc ly nó chỉ mang tính bí tích, mang tính dấu chỉ, và chúng ta phải liên kết với ngày thứ sáu tuần thánh, khi Chúa Giêsu thực sự đổ máu trên thập giá, khi Chúa Giêsu thực sự bị trao nộp vào tay người đời để người ta lên án và giết chết. Thế rồi sau thánh lễ, hôm nay chúng ta không giải tán về nhà ngay lập tức, mà là sẽ cùng nhau kiệu mình Thánh Chúa từ bàn thờ chính về bàn thờ phụ. Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta đi lại cái con đường mà Chúa Giêsu đã đi từ nhà tiệc ly cho đến vườn Gethsemane. Ở đó Chúa trải qua cơn hấp hối trong run khiếp và sợ hãi, và Chúa nói với các môn đệ cũng là nói với chúng ta: hãy thức với Thầy một giờ. Và chính vì vậy mà người Công giáo vào chiều tối thứ năm tuần thánh này thay phiên nhau đi chầu mình Thánh Chúa. Xuyên qua tất cả những cử chỉ và lời nói mà tôi vừa nhắc lại cho anh chị em, thì chỉ có một sợi chỉ xuyên suốt tất cả. Cái sợi chỉ đó là mầu nhiệm tự hạ của Thiên Chúa. Nói đến Thiên Chúa thì lập tức chúng ta hình dung ra là đấng toàn năng phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Đúng như thế. Nhưng đấng Thiên Chúa toàn năng ấy hôm nay lại trình bày cho chúng ta một dung mạo nữa, đó là Ngài tự hạ đến tột cùng. Một Thiên Chúa quỳ gối xuống rửa chân cho con người. Một công việc vốn chỉ dành cho hàng nô lệ trong xã hội Do Thái lúc ấy. Cho nên không lạ gì mà Thánh Phêrô phản ứng: thưa Thầy, làm sao mà Thầy rửa chân cho con được? Nhưng bằng hành động ấy, Chúa Giêsu giới thiệu dung mạo của đấng Thiên Chúa tự hạ đến tột cùng. Và đấng Thiên Chúa ấy tiếp tục tự hạ để biến mình, lấy máu thịt mình làm của ăn, làm lương thực cho người khác để nuôi sống họ. Và cũng vì Thiên Chúa ấy tự hạ đến tột cùng, cho nên chia sẻ cái trải nghiệm khủng khiếp nhất trong thân phận của con người, đó là giây phút mà chúng ta rơi vào cơn hấp hối. Và không chỉ là một cơn hấp hối bình thường, mà là một cơn hấp hối khủng khiếp. Cho nên xuyên qua tất cả những cử chỉ và lời nói mà anh chị em và tôi lặp lại chiều hôm nay, phải thấy cái sợi chỉ đó, đó là mầu nhiệm tự hạ của Thiên Chúa. Vậy thì anh chị em và tôi có thể đặt thêm một câu hỏi: cái điều gì khiến cho Thiên Chúa đấng toàn năng lại tự hạ đến tột cùng như vậy? Để trả lời câu hỏi này thì tôi xin anh chị em, hầu hết ở đây ngoài một số tu sĩ, hầu hết đều là những người sống đời sống gia đình. Anh chị em có kinh nghiệm của những người làm cha, làm mẹ trong gia đình. Anh chị em nhớ lại con. Anh chị em có những đứa con nhỏ thế này. Bao nhiêu lần anh chị em quỳ gối xuống mà rửa chân cho những đứa con đấy? Bao nhiêu lần anh chị em thức trắng đêm để mà hầu hạ nó? Bao nhiêu lần anh chị em tự biến mình thành một người tôi tớ, thành một đứa con sen đầy tớ cho đứa nhỏ đó? Nhiều lắm. Mà tại sao vậy? Là bởi vì tôi thương con tôi. Rất đơn giản. Tôi thương con tôi. Thế cho nên làm cha, làm mẹ và ở ngoài đời, có thể anh chị em là những người có địa vị trong xã hội. Tôi từng nhìn thấy cái hình ảnh của ông Tổng thống Reagan của Hoa Kỳ mà cúi xuống làm con bò cho cái thằng cháu ngoại, nó cưỡi ở trên lưng, nó nhảy tong tong, mà ông lấy làm hạnh phúc lắm. Cái sự phục vụ ấy nó không phát xuất từ một mệnh lệnh bên trên áp đặt xuống, nó không phải là một lề luật mà người ta phải theo, nhưng đúng hơn sự phục vụ ấy nó là một dòng chảy tự nhiên từ trong tâm hồn yêu thương dành cho những người mà mình yêu thương. Cái kinh nghiệm đó của anh chị em giúp cho chúng ta phần nào hiểu được tại làm sao Thiên Chúa toàn năng lại tự hạ đến tột độ như vậy. Đơn giản là vì Ngài yêu thương chúng ta. Vậy thì có hai câu hỏi được đặt ra khi chúng ta cử hành thánh lễ tiệc ly hôm nay. Câu hỏi thứ nhất là: vậy anh chị em và tôi có sẵn lòng để cho Chúa yêu thương không? Có thể một số người trong anh chị em sẽ nói với tôi là: trời ơi, tưởng cha hỏi cái gì chứ, hỏi cái này thì dễ ợt. Được Chúa yêu là nhất rồi còn gì nữa. Chưa chắc ạ. Chưa chắc ạ. Cũng giống như là nhiều đứa trẻ sống trong gia đình, cha mẹ hết mực yêu thương chăm sóc, nhưng mà nó không cảm nhận được cái tình yêu của cha mẹ. Nó chỉ thấy cha mẹ đưa ra luật này luật kia để cản trở cái tự do của nó. Mà nó thì nó muốn sống tự do hoàn toàn theo ý nó, cho nên nó bỏ nhà nó đi, giống cái thằng con hoang đàng ở trong Phúc Âm đấy, giống Adam Eva đấy. Biết đâu chúng ta cũng có những lúc như vậy. Không dễ để cho Chúa yêu mình đâu, bởi vì nhiều khi mình không cảm nhận được cái tình yêu đấy. Mình không cảm nhận được lời của Chúa là ánh sáng dẫn lối con đường của sự thật và sự sống, mà mình chỉ cảm thấy cái lời của Chúa xong mà nó giống cái rào cản hạnh phúc của tôi. Nó không làm cho tôi được tự do sống thoải mái như tôi muốn, và mình muốn phá, muốn vượt ra bên ngoài. Thế cho nên câu hỏi là: liệu chúng ta có sẵn sàng để cho Chúa yêu thương mình không? Tôi muốn gợi câu hỏi đó với anh chị em khi chúng ta cử hành thánh lễ hôm nay. Và một câu hỏi thứ hai nữa là: vậy thì khi mà mình cử hành cái mầu nhiệm tự hạ của Thiên Chúa vì yêu thương như thế, thì chúng ta được mời gọi như thế nào? Chưa bao giờ mà người ta nói nhiều đến tình yêu như ngày hôm nay. Rất lãng mạn, rất hấp dẫn, xuất hiện khắp nơi, đặc biệt nơi giới trẻ. Nhưng mà cũng chưa bao giờ mà hai chữ tình yêu nó bị lạm dụng như ngày hôm nay. Tình yêu nó được đồng hóa với sự chiếm đoạt và hưởng thụ. Còn đằng này, khi chúng ta cử hành mầu nhiệm tự hạ của Thiên Chúa hôm nay, thì Ngài lại cung cấp cho chúng ta một cái nhìn hoàn toàn khác về tình yêu. Tình yêu được thể hiện trong sự tự hạ, sự khiêm tốn, sự hy sinh, hủy mình ra không, từ bỏ chính mình. Đấy mới là thước đo đích thực của tình yêu. Vậy thì liệu cái thước đo ấy có thể gây âm hưởng như thế nào trong tâm hồn và cuộc sống của mỗi chúng ta?
Vì tích tình yêu trần gian được ơn cứu rỗi, bí tích tình yêu, bí tích cao siêu, Chúa muốn nuôi dân người lầm than năm tháng lưu đày. Nay đây là máu ta được ban làm của uống, nay đây thân ta ban làm bánh nuôi người thế. Tình yêu bí tích cao siêu, Ngài yêu thương ta, ôi tình thương cao vời thay. Thánh thế nhiệm màu,
thánh thế nhiệm màu,
chúng con quỳ đây dâng lên tòa Chúa. Chúa đoái nhìn con, Chúa muốn yêu con, muốn đến thăm con, cho hồn con vui sướng miên man. Đời con được Chúa thương, hồn con được nuôi sống, còn chi đâu vui hơn được Chúa thương ở đây. Chúa đến cùng con, trong con giờ đây ôi hân hoan hạnh phúc dâng trào dâng. Thánh thế nhiệm màu,
thánh thế nhiệm màu,
chúng con quỳ đây dâng lên tòa Chúa.
Dâng lên.
Cảm ơn.